Sau đây mời quý thính giả đến với phần tin nhật báo truyền thanh.
Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi, cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Và thưa quý vị, trở lại với lại chương trình Chào Anh Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Nưng ở Dallas, Huy Cường và Khôi Nguyên ở Houston. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý thính giả cả hai đài, anh Quan Nưng.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì đã thấy là nó hơi mát mát rồi đó. Không có mưa trong những cái ngày kế tiếp và có thể sẽ cuối tuần nó ấm ấm một chút xíu. Hôm nay người ta nói về thời tiết khá nhiều ngay trên cái mục thương mại của tờ Dallas Morning News. Người ta nói rằng là ở phía bên Thái Bình Dương bây giờ nó có một cái lượng nước ấm rất là lớn và chắc chắn là cái mùa thu này của tiểu bang Texas sẽ bị ảnh hưởng của nó. Một số các chuyên gia về thời tiết họ nói là đây là cái hiện tượng của El Nino. Khi mà El Nino nó xuất hiện như vậy thì nó sẽ có mưa nhiều và tiểu bang Texas chắc chắn là sẽ có mưa trong suốt cái thời gian sắp tới đây. Ít nhất là một vài tháng, và nói rằng là 80-90%, tức là rất là nhiều, chúng ta sẽ có mưa trong cái mùa thu này, rất là nhiều trong cái mùa đông sắp tới nữa. Bởi vì cái dịp lễ mà chúng ta thấy là cứ vào khoảng tháng 9 thì nó có cái hội chợ tiểu bang Texas là State Fair of Texas sẽ bắt đầu khai mạc vào cái thứ 6 này. Nhưng mà thời tiết thì lại nó ở cái mức độ là 87. Chúng ta còn nhớ là cứ vào khoảng đầu tháng 10 khi mà State Fair of Texas họ mở ra là ai cũng phải mặc áo lặn hết. Nhưng mà vào cuối tuần này đó thì thời tiết nó lại lên tới 90 độ. Tất nhiên là chúng ta thấy là cái thời tiết năm nay của tiểu bang Texas nó ấm hơn bình thường. Và tháng 10 đó, bước qua tháng 10 thì nó ở cái mức độ cũng cao cao hơn mức bình thường một chút xíu. Khi mà cái lượng nước nóng của cái hiện tượng El Nino nó đi về phía nam ấy, thông thường là nó sẽ mang theo những cái trận mưa rất là lớn ở phía nam của California và phía nam của tiểu bang Texas nữa. Và khi mà cái mùa đông nó nằm trong cái hiện tượng El Nino thì thường thường nó xảy ra cái vụ như là tuyết vào cái dịp lễ Giáng sinh, rồi vào tháng 2 chúng ta cũng sẽ có thể sẽ có tuyết, và ngay cả cuối tháng 3 cũng có thể sẽ có tuyết. Nhưng mà chắc chắn là năm nay mưa rất là nhiều trong cái mùa đông này, nhưng mà lại ấm áp một chút xíu, anh Khôi Nguyên cũng như là anh Huy Cường.
Đúng như vậy anh Quang Hưng, trong lúc chúng ta ở dưới đất thì lo ngại về thời tiết của mùa đông cũng như là thời tiết ở quanh quẩn nơi chúng ta sống, thì cơ quan NASA bây giờ thì lại lo ngại về thời tiết ở bên hỏa tinh. Bản tin từ trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay cho biết rằng phi thuyền thám hiểm Maven đã tới quỹ đạo của hỏa tinh sau hơn 10 tháng du hành. Cách đây cũng gần một năm được phóng đi từ mũi Canaveral và với một phí tổn lên đến 671 triệu Mỹ Kim. Thì phi thuyền này hiện tại đã thắng lại, tức là với cái tốc độ 10.000 dặm một giờ, và đã giảm tốc độ để bắt đầu đi vòng quanh bầu khí quyển của hỏa tinh và bắt đầu đo tất cả những khí hậu ở tại vùng này. Và phi thuyền này thì không có đáp xuống mặt hỏa tinh giống như là phi thuyền Curiosity trước đây, và chỉ bay vòng vòng trong khoảng 6 tháng để tìm hiểu thêm tất cả những dữ kiện về thời tiết, về những gì đang xảy ra ở tại bầu khí quyển ở trong vòng hỏa tinh. Mà hỏa tinh thì bây giờ cũng có rất là nhiều người ta sợ traffic jam, sợ đụng vào nhau, tại vì có hai phi thuyền khác cũng đang bay vòng vòng xung quanh hỏa tinh, một của Mỹ và một của Âu Châu, và hai ngày nữa thì sẽ có thêm một phi thuyền của Ấn Độ cũng sẽ tới đây, và như vậy là tất cả có 4 phi thuyền bay vòng vòng xung quanh hỏa tinh. Các khoa học gia thì muốn tìm hiểu rằng cả hàng triệu năm trước đây thì hỏa tinh đã trải qua những thời gian nóng, thật là nóng, và sau đó thì lại lạnh và ướt, và bây giờ thì lạnh và khô. Thành ra người ta muốn biết rõ ràng rằng hỏa tinh có thể có những điều kiện mà con người có thể lên đó sinh sống được hay không. Nhưng mà cái chuyện đó thì là một chuyện rất là xa vời. Nội mà đi du hành từ đây lên hỏa tinh mà mất tới 10 tháng thì không biết chúng ta có chịu nổi mà nằm ở trong một cái phi thuyền nhỏ xíu như vậy mà không có hoạt động gì, thì lên đến nơi thì chắc người nó tê hết rồi phải không Phương?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì lên tới đó thì chắc là cũng không còn gọi là thú vị gì nữa. Tuy nhiên khi mà các nhà phi hành gia họ thám hiểm những hành tinh khác nhau thì cũng một phần là tìm kiếm hoặc là nghiên cứu thêm về những hệ mặt trời xung quanh chúng ta, và cũng có thể nói rằng là xem thử xem là có người ngoài hành tinh nào tấn công chúng ta hay không. Tuy nhiên thì cái đó chỉ là chuyện của những phi hành gia mà thôi. Và trở lại dưới đất thì chúng ta thấy rằng là sáng nay CNN cũng hiện tại trên CNN cũng đang đưa bản tin liên quan đến việc chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua thì đã có 2 vụ đột nhập vào tòa Bạch Ốc. Vụ đầu tiên thì liên quan đến diễn ra vào lúc ngày 19 tháng 9 thì một người đàn ông từng tham chiến tại cho quân đội Hoa Kỳ tại chiến trường Iraq, và ông này cũng đã từng nhận được nhiều huy chương. Thì ông này đã tên gọi rằng là Omar Gonzalez, 42 tuổi, tham chiến tại chiến trường Iraq từ tháng 10 năm 2006 cho đến tháng 1 năm 2008. Và ông cũng đã nhận được nhiều huy chương, trong đó có huân chương chiến dịch Iraq. Ông này có cấp bậc là trung sĩ, nhập ngũ hồi tháng 7 năm 97 và giải ngũ vào tháng 9 năm 2003. Và sau đó anh này lại tái nhập ngũ vào năm 2005, nghỉ hưu vào năm 2012 vì lý do thương tật, nhưng không nói rõ là thương tật loại gì. Và anh Gonzalez này dự kiến sẽ ra tòa tại Washington vào ngày hôm nay và đối mặt với tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà hoặc khu vực bị cấm mang theo vũ khí sát thương và nguy hiểm. Nếu bị kết án thì có lẽ anh này sẽ bị đối mặt với án tù liên quan đến 10 năm. Viện công tố cho biết Gonzalez mang theo một chiếc dao gấp lưỡi răng cưa dài khoảng 9 cm đã trèo hàng rào vào tòa Bạch Ốc vào tối ngày 19 tháng 9 sau khi Tổng thống Obama đã rời đi, và anh này đã khai với một nhân viên mật vụ sau khi bị bắt rằng anh lo cho bầu khí quyển đang bị suy sụp và cần phải báo cho Tổng thống để loan tin cho người dân. Và sau đó thì chưa đầy 24 tiếng sau thì lại một vụ khác cũng một người đàn ông đã đột nhập vào tòa Bạch Ốc. Đây là một vụ thứ hai. Tuy nhiên, theo như các nhân viên mật vụ khẳng định, vụ này thì không có nghiêm trọng. Người đàn ông đã nhảy vào hàng rào và tiến tới tòa Bạch Ốc. Và người này được xác định là tên là Kevin Carr, đến từ New Jersey. Hiện anh này đã bị cáo buộc về tội xâm nhập trái phép và đã chuyển sang cơ quan cảnh sát địa phương. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã bị chỉ trích gay gắt vì hai vụ việc kể trên, bởi vì chỉ trong vòng có 20 chưa đầy 3 ngày mà đã có 2 vụ xâm nhập của những người với những vũ khí khác nhau, thì đã dấy lên những câu hỏi liên quan đến mức độ an toàn và hiệu quả làm việc của mật vụ Hoa Kỳ và những nhân viên vệ binh bảo vệ xung quanh tòa Bạch Ốc. Bởi vì theo như những người chúng ta được biết rằng là xung quanh tòa Bạch Ốc đã có rất là nhiều lính bắn tỉa, cơ quan mật vụ và nhân viên an ninh bảo vệ tòa Bạch Ốc mà vẫn để xảy ra 2 vụ việc kể trên. Và điều này đã dấy lên câu hỏi về vấn đề an ninh tại tòa Bạch Ốc cho cơ quan và tính hiệu quả của cơ quan mật vụ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, có cảnh sát có dày đặc thì cách nào chăng nữa thì cái hàng rào đó thì một người họ bất chợt họ phóng vào, nhưng mà cũng rất là may mắn là những cái tay bắn trẻ đó để mà bảo vệ tòa Bạch Ốc họ không nổ súng, nếu mà nổ súng lại chết người ở ngay tòa Bạch Ốc thì lại là một cái tai tiếng nữa. Thưa quý vị, nói về cái vụ mà nổ súng giết một thiếu niên da đen ở Ferguson, Missouri vào tháng vừa rồi đó, thì người ta bây giờ chú ý đến cái vấn đề chủng tộc cũng như là sắc tộc ngay tại những cái thành phố của Hoa Kỳ, với lại cái sở cảnh sát mà họ được chỉ định là để bảo vệ cho người dân tại đó. Thì người ta thấy là những cái thành phố ở tiểu bang Texas bây giờ, ngay cả Houston hay là bên Dallas, thì cái số lượng người gốc Tây Ban Nha cũng như là người gốc Á Châu mỗi ngày một gia tăng. Tuy nhiên, ở đa số những cái thành phố như thế thì cái sở cảnh sát của họ vẫn là những cái sở cảnh sát có đa số là người da trắng. Và trong một số những cái trường hợp thì họ cũng muốn có những cái sự thay đổi, tức là họ sẽ thâu nhận những nhân viên cảnh sát người gốc khác màu, người màu khác màu da khác, chẳng hạn như là người Việt Nam, người Á Châu hay là người Tây Ban Nha. Thì theo như là một cái phân tích được đăng trên tờ New York Times vào năm 2007, thì người ta thấy như thế này, so sánh với lại cảnh sát viên mà da trắng so với lại cái cộng đồng của họ thì nó khác biệt rất là nhiều. Và cho tới năm nay, mặc dù đã 7-8 năm rồi, nhưng mà người ta thấy được rằng là những cái sở cảnh sát tại tiểu bang Texas vẫn không có cái thay đổi gì nhiều. Mặc dù là họ cũng có kêu gọi là họ sẽ thâu nhận những cái nhân viên gốc sắc tộc thiểu số, nhưng mà cái phần này nó vẫn chưa có cải thiện nhiều cho lắm. Thành ra là bây giờ người ta cũng kêu gọi là các sở cảnh sát tại địa phương ở bên Houston, ở bên Dallas hay là bên Garland, Arlington là nên thu nhận những cái nhân viên cảnh sát người Á Châu hoặc là người gốc Tây Ban Nha để mà có thể đáp ứng đúng theo cái tỷ lệ sắc tộc của từng địa phương một đó, quý anh ạ.
Vâng, hôm nay thì bản tin tiếp theo ở trên trang nhất của Houston Chronicle cũng vẫn nói về vấn đề khí hậu toàn cầu, và ngày hôm qua thì đã có cả hàng chục ngàn người đã biểu tình tuần hành qua Manhattan ở bên New York để yêu cầu các chính quyền trên thế giới phải làm thế nào để đối phó với tình trạng khí hậu toàn cầu thay đổi gây thiệt hại cho trái đất. Và đến thứ ba này thì có khoảng 120 cái lãnh tụ trên toàn thế giới sẽ tới Liên Hiệp Quốc để dự buổi đại hội thượng đỉnh về vấn đề khí hậu thay đổi toàn cầu. Và ngày hôm qua, theo các lời ban tổ chức thì có khoảng 100.000 người đã biểu tình tuần hành ở New York, trong đó có cả một số các nhân vật nổi tiếng như là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon, cựu phó Tổng thống Al Gore, cũng như là thị trưởng của thành phố New York là ông Bill de Blasio. Ngoài ra còn có một số nhân vật nổi tiếng ở trong giới văn nghệ phim ảnh cũng có mặt. Và không những ở riêng tại New York mà London cũng có khoảng 40.000 người đã biểu tình tuần hành vào ngày hôm qua. Ở Cairo bên Ai Cập cũng vậy, bên Úc tại thành phố Melbourne thì cũng có khoảng 10.000 người, nhưng mà bên Úc thì người ta lại có vẻ nhắm tới ông thủ tướng Tony Abbott, bởi vì ông này cũng đã hủy bỏ một số thuế để mà liên quan đến vấn đề tài giảm lại cái sự hâm nóng toàn cầu, và do đó ông ta đã bị chỉ trích dữ dội. Và người ta hy vọng rằng trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh năm nay thì các giới lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ có thể đưa ra một giải pháp nào đó để đối phó với việc toàn cầu đang bị hâm nóng. Và đó cũng là cái lời mà cảnh cáo của ông cựu phó tổng thống Al Gore đã đưa ra suốt bao nhiêu năm nay, kể từ khi ông rời ra khỏi chức vụ tại Washington, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì khi mà ngày càng công nghiệp ngày càng phát triển thì bầu khí quyển cũng đã ngày càng bị ấm dần lên, và điều đó ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường của chúng ta. Và môi trường có tốt thì mới có thể có một cuộc sống gọi là khỏe mạnh và sống dai hơn được nữa. Và một bản tin liên quan đến tuổi thọ thì theo một công bố mới đây được cho biết rằng là có thể tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới sẽ đạt khoảng vào 100 đến cuối thế kỷ này. Theo bản tin cho biết thì với khuynh hướng tuổi thọ ngày càng cao của con người như hiện nay, thì theo như tạp chí Atlantic cho biết, đến cuối thế kỷ này, tuổi thọ trung bình của nhân loại sẽ đạt đến cột mốc là 100. Cuộc khảo sát được bắt đầu từ thế kỷ thứ 19, được ghi nhận về sự thay đổi tuổi thọ, và khi đó thì tuổi thọ thay đổi rất chậm. Từ những năm 1840, thì cứ mỗi năm trôi qua thì tuổi thọ trung bình của một con người tăng được khoảng 3 tháng. Và cũng vào năm 1840 thì tại Thụy Điển, đây là quốc gia nghiên cứu nhiều nhất về lĩnh vực này, nhờ đã bỏ rất là nhiều công sức để mà ghi nhận hoặc là ghi chép kỹ lưỡng từ rất lâu rằng là tuổi thọ của người phụ nữ vào thời điểm đó chỉ là 45, trong khi người ngày nay đã lên đến là 83. Hoa Kỳ cũng đã quốc gia có những cái cuộc nghiên cứu liên quan đến tuổi thọ, khi mà một báo cáo cho biết là đầu thế kỷ thứ 20 thì tuổi trung bình của người dân Hoa Kỳ là 47, nay thì dự trù đã lên đến 79. Và nếu tiếp tục cộng thêm 3 tháng cho mỗi năm trôi qua, thì vào giữa thế kỷ này, tuổi trung bình của người Hoa Kỳ sẽ là 88 và sẽ lên đến 100 vào cuối thế kỷ này. Nhìn chung lên cả thế giới, thì sự kéo dài tuổi thọ của nhân loại dường như độc lập so với những thay đổi của xã hội xung quanh. Tuổi thọ không tăng nhiều khi mà thuốc trụ sinh và những thuốc ngừa dịch bệnh đã trở nên phổ thông hơn và cũng không giảm rõ rệt trong thời kỳ có những cuộc chiến tranh hoặc là dịch bệnh bùng phát. Tuổi thọ vẫn tăng đều đặn vì những loại, mặc dù rằng là có những ý kiến cho rằng là khoa học không có tham gia đáng kể vào việc gia tăng tuổi thọ, nhưng mà tuổi thọ thì vẫn tăng đều trong các năm. Và nếu mà gọi rằng là có một cái phương thuốc nào đó để chống lão hóa hoặc là một phương pháp trị liệu về gene được tìm thấy thì có thể tuổi thọ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên tính đến nay thì tuổi thọ vẫn tăng đều. Điều đó đã chứng tỏ rằng là chúng ta cũng không nên nghi ngờ về sức sống của con người, cũng như rằng là những điều kiện liên quan đến vấn đề ăn uống và tập thể dục, chứ không riêng gì về vấn đề y tế hoặc là các liệu pháp gen khác đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ đó là người ta sống thọ dữ lắm, nhưng mà phải làm sao mà cho nó khỏe mạnh để mà có thể về hưu một cách thoải mái được. Ngày hôm nay tiếp tục nói về giá xăng. Thưa quý vị, là nhiều người họ nói rằng là giá xăng có thể vào cái mùa thu này nó giảm xuống tới cái mức là dưới 3 đô la. Và tài xế thì như chúng ta đó là ai cũng lái xe ở bên Hoa Kỳ này, cho nên là trong suốt cái thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã thấy là giá xăng cũng đã giảm một cách đáng kể ở cái mức độ được xem là thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Tờ Dallas ngày hôm nay ngay trên trang nhất của Bộ Thương mại có nói là lý do tại sao giá xăng lại nó giảm như vậy. Cái thứ nhất là người ta để ý thấy là cái mức cung, mức cầu ở bên Trung Quốc hoặc là bên Âu Châu nó cũng giảm đi. Cái thứ nhì là khi mà chiến tranh ở bên Iraq nó xảy ra thì nhiều người ta lo ngại, nhưng mà bây giờ đó thì người ta nghĩ rằng là cái vấn đề xung đột ở bên Trung Đông nó không có ảnh hưởng đến cái việc mà cung cấp xăng dầu cho cho thế giới. Và bây giờ thì cái vấn đề sản xuất hoặc là tinh lọc dầu ở bên Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu tăng một phần, đó là có những cái kỹ nghệ mới, có kỹ thuật mới hơn. Và bây giờ thì các nhà phân tích thì họ nghĩ rằng là giá xăng trong thời gian sắp tới đây thì nó sẽ giảm xuống dưới 3 đô la. Như thế thì anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên và quý tín giả không có phải lo nhiều, khi mà ở đây chúng ta đường xá thì nó xa xôi mà xe nó lại xe lớn. Ở tiểu bang Texas vẫn được xem là một trong những cái nơi cái gì cũng lớn, ngay cả chiếc xe cũng lớn á, mà xăng nó mà nó rẻ một chút xíu thì bà con đỡ phải tốn kém mà quý anh ạ.
Mình bây giờ bắt đầu đi mua xe hybrid với xe điện là vừa đó, tại vì cái đó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều đó, nhất đúng là chúng ta đi ở những cái đường dưới. Và thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào Quang Hưng.
Vâng, chào quý anh, chúc một ngày vui ạ.